Đây là pháp thân thanh tịnh của ông, gọi là A Nậu Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, quý vị thử ngồi lại tu rồi mới thấy mình có sẵn pháp thân. Chỉ 3 phút, 5 phút, tâm mình không có cái niệm đối đãi giấy duyên theo cảnh. 5 phút, 3 phút không có niệm duyên theo cảnh, lúc đó vẫn thường tri giác. Mà vẫn thường tri giác thì gọi đó là cái gì? Gọi đó là cái gì? Đó là pháp thân rồi. Như vậy thì pháp thân nó sẵn ở trong đó, mà vừa có niệm đối đãi với lên là nó phủ, nó che. Nên chúng ta lặn những cái đó lại thì cái hằng tri giác mà không có niệm đối đãi đó, thì cái đó là hiện pháp thân của mình chúng ta hết. Như vậy thì pháp thân ở đâu lại? Ở chỗ nào tới? Như vậy thì quý vị tu để ngộ được pháp thân. Như vậy thì pháp thân ở đâu ngộ? Người nào đi xa lâu cái mình mất thành gặp lại thì gặp mừng rỡ, nó từ gặp người bạn, gặp tức là hội ngộ đó, phải không? Thì cái ngộ đạo của na ná vậy. Hồi đó vẫn nghe nó pháp thân không biết ở đâu, ở đâu vậy? Bất chợt phút nào đó tâm nó yên, là nhận ra nó, tôi ngộ rồi. Ngộ rồi tức là gặp nó, mà gặp nó nếu người bạn đi xa gặp lại thì gọi là hội ngộ, là ngộ là gặp. Còn cái pháp thân của mình ở đâu mà gặp? Cho nên các tổ này ngộ rồi đồng không ngộ, phải không? Không có cái thứ hai. Còn ở ngoài mình gặp bạn thì có hai, có mình và có khách. Còn cái này không có hai, là cái có sẵn ở từ trong. Mà cái có sẵn đó đó là cái của chính mình, hay nói cái khác không phải của nữa, cái chính mình. Thêm một chữ là đây, cái chính mình mà mình bị quên đi rồi chạy theo cái đối đãi hai bên mà khuất lấp. Bây giờ dừng cái đối đãi hai bên thì cái đó nó hiện rõ ra. Hiện rõ ra, khi nó hiện ra chúng ta biết rõ để mà sống thì đó là sống trở lại pháp thân. Còn chúng ta thấy nó mà ngờ, thấy mà ngờ không biết phải mình hay không, rồi chạy theo niệm nữa thì đó là mình bỏ quên đó. Cho nên dẫn cái câu trong kinh, người vô thực cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao an trụ tâm, thì Phật trả lời rằng không trụ sắc sanh tâm, trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, in vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Kỳ tâm tức là tâm vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng giác, nghĩa là không có dính, không có chỗ dính sắc thanh hương vị xúc, thì đó là tâm vô thượng bồ đề. Như vậy thì ở đây có người nào không có tâm vô thượng bồ đề không? Có không? Ai cũng có hết. Ai cũng có hết thì ai cũng là cái gì hết. Có tâm vô thượng bồ đề sẵn thì chúng ta là gì? Là gì nó mạnh thế thế? Là gì? Tâm vô thượng bồ đề là tâm Phật, phải không? Mà mình có sẵn tâm đó thì mình có Phật rồi. Có người nào mà thiếu không? Vậy thì mình có Phật mà mình không chịu sống với Phật, mà đi sống với ai? Sống với ai? Sống với ma tuổi không? Như vậy mới thấy thật là chúng ta đáng tuổi. Mình có Phật sẵn mà quên Phật, sống như ma, rồi chạy đi chùa lại Phật. Quý vị mới thấy, nên chạy lên chùa lại ông Phật, mà ông Phật đó là gỗ xi măng, mình đi lại, còn ông Phật mình đó mình bỏ quên. Nó là nghĩ tuổi cho mình chưa? Chứ khi mình không có thì kiếm ông Phật khác lại đỡ. Có này có mà không chịu nhận, không chịu nhận rồi chạy theo ma cho đá rồi, cái quản quá khổ quá chạy vô lại Phật, mà lại Phật Phật giả, còn Phật thiệt thì bỏ. Như vậy thì thấy mình sao? Có Phật không chịu sống với Phật thì sống với ma, đó là một cái lỗi đại lỗi rồi. Sống với ma đã rồi, sợ ma quá chạy vô Phật, ma không có Phật thiệt chạy vô Phật giả, tìm cái Phật giả lại. Thì như vậy thì mình cứ quanh quanh vẫn vẫn, mà lại Phật giả không thấy hiệu nghiệm, chạy theo ma nữa, cứ như vậy mà chạy hoài. Còn ông Phật thiệt cho mình thì bỏ ông lang thang, không thèm nhìn nhận ông. Đó là cái chỗ đáng thương cho chúng ta. Vì vậy mà ở đây chư tổ chỉ thẳng cái lối tu trực chỉ, là không có lăn quanh, không có tìm kiếm ở đâu hết, chỉ đừng để tâm dính kẹt hai bên. Tâm không dính kẹt hai bên mà hằng tri hằng giác thì đó là cái ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang, mà đó cũng là vô thượng chánh đẳng chánh giác chân gì hết. Như vậy thì cái chân thật nó không phải là xa, mà xa là vì chúng ta không chịu nhận, không chịu biết. Hồi xưa không có ai chỉ dạy thì không biết, bây giờ có chỉ dạy rồi thì chúng ta phải khéo nhận, khéo biết. Đây vị ngài mới nói những cái lối sai lầm của người tu. Nếu không lãnh hội được ý này, dù ông học được biết nhiều, siêng năng khổ nhọc tu hành, ăn cỏ ăn áo cỏ ăn cay, không biết tâm mình đều gọi là hạnh tà, quyết định sẽ làm quyến thuộc của thiên ma, tu hành như thế sẽ ích lợi gì? Đó, đây là trách. Nếu mình không lãnh hội được cái ý trên á, thì dầu cho mình học được tam tạng kinh điển đọc lào lào, biết rất là rõ, rồi siêng năng khổ nhọc tu hành, áo cỏ ăn cây, lấy cỏ kết thành áo, ăn lá cây, không biết tâm mình mà không biết được cái tâm mình đều gọi là hạnh tà. Học giỏi hiểu nhiều tu khổ hạnh mà không biết tâm mình cũng đều gọi là hạnh tà. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ tất cả chúng ta phải lưu ý. Mình có tâm ham học, có tâm ham tu là cái đó rất tốt, đối với thế gian người ta nể. Nhưng mà cái chỗ cứu kính này á, nếu mình học cho giỏi, biết cho nhiều, rồi khổ hạnh cho lắm mà không nhận ra bản tâm thì đều là hạnh tà. Nếu là hạnh tà thì sao? Thì quyết định sẽ làm quyến thuộc của thiên ma, chết sanh trong các cái cõi trời làm thiên ma. Nếu tu hành để cầu giải thoát sinh tử mà tu như vậy thì có lợi ích gì? Phải không? Có lợi ích gì?